Mồi của Satan, tác giả John Bevere, chương 7, nền tảng chắc chắn. Cho nên, Chúa phán thế này: Này, ta đặt tại Sion một tảng đá thử nghiệm, là đá góc nhà quý báu, một nền móng vững chắc để ai tin cậy sẽ không hốt hoảng. Ê-sai đoạn 28 câu 16. Ai tin cậy sẽ không hốt hoảng. Một người hành động vội vàng là một người bất ổn bởi vì hành động của người đó không dựa trên nền tảng thích hợp. Người này dễ dao động và chao đảo bởi những cơn bão bắt bớ và thử thách. Chẳng hạn, ta hãy xem điều gì xảy ra cho Simon Phi-e-rơ. Đức Chúa Giê-xu vào địa phận Cesare Philip. Ngài hỏi các môn đệ, theo như người ta nói thì con người là ai? Matthew đoạn 16 câu số 13. Một số môn đồ nhiệt thành chia sẻ quan điểm của đám đông về Chúa Giê-xu là ai. Chúa đợi cho đến khi họ nói xong, rồi Ngài nhìn họ và hỏi thẳng họ rằng, còn các con nói ta là ai? Trong câu số 15, tôi đoán chắc rằng khuôn mặt phần lớn của các môn đồ tỏ vẻ bối rối, sợ hãi khi họ suy nghĩ lời này. Miệng họ há hốc và nín thinh. Thật đột ngột là những con người hay nói thao thao và thích trình bày ý kiến của người khác, lúc này lại nín thinh. Có lẽ chính họ cũng chưa nghe ai hỏi nghiêm túc như vậy. Dù gì đi nữa, họ cũng nhận ra rằng chính họ không có câu trả lời. Chúa Giê-xu đã hỏi rất đúng như Ngài thường làm. Ngài làm cho lòng họ lắng xuống bằng một câu hỏi. Ngài đem họ đến chỗ nhận biết thật sự về những điều họ biết và những điều họ không biết. Họ sống theo những suy đoán của người khác thay vì lòng họ biết vững vàng Chúa Giê-xu là ai. Chính họ đã không dám đối diện. Simon, người được Chúa Giê-xu đổi tên là Phi-e-rơ, là người duy nhất trong số các môn đồ có thể trả lời. Ông thốt lên, Thầy là Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời hàng sống. Trong Matthew đoạn 16 câu số 16. Rồi Chúa Giê-xu phán với ông rằng, Phước cho con, Simon con Jonah, vì không phải xác thịt và huyết bày tỏ cho con mà chính cha ta ở trên trời. Câu số 17. Chúa Giê-xu giải thích cho Phi-e-rơ nguồn gốc của khải thị. Phi-e-rơ đã không nhận tri thức này qua việc nghe quan điểm của người khác hoặc qua những gì ông được người ta dạy mà do chính Đức Chúa Trời mặc khải cho ông. Phi-e-rơ đói khát những điều thuộc về Chúa. Ông là người hỏi nhiều nhất. Chính ông cũng là người đi bộ trên mặt nước trong khi 11 môn đồ khác nhìn xem. Ông là người không thỏa mãn với quan điểm của người khác. Ông muốn nghe trực tiếp từ miệng Chúa. Tri thức mặc khải về Chúa Giê-xu không đến bởi các giác quan của ông, mà tri thức đó là một ân tứ được Chúa soi sáng trong lòng để đáp lại sự khao khát của ông. Nhiều người cũng thấy và làm chứng những điều Phi-e-rơ thấy, nhưng lòng họ không khao khát để biết ý Chúa như Phi-e-rơ muốn. Trong Giăng Nhất đoạn 2 câu 27 nói, về phần các con, sự sức dầu các con đã nhận nơi Ngài vẫn ở trong các con và các con không cần ai dạy dỗ nữa. Nhưng sự sức dầu dạy dỗ các con mọi sự, và sự sức dầu là thật, không phải giả dối, như sự sức dầu ấy đã dạy các con, hãy ở trong Ngài. Sự sức dầu này đã dạy dỗ Phi-e-rơ, ông cũng nghe người ta đồn vậy, nhưng sau đó ông tra xem trong lòng những gì Chúa đã mặc khải. Một khi bạn nhận được tri thức mặc khải từ Chúa, không ai có thể lung lay bạn được. Khi Chúa bày tỏ điều gì đó cho bạn thì dù cho mọi người nói ngã nói nghiêng cũng không thành vấn đề. Họ không thể thay đổi lòng bạn được. Rồi Chúa Giê-xu phán với Phi-e-rơ cùng với các môn đồ khác. Còn ta bảo con là Phi-e-rơ. Ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên vần đá này. Tri thức được Chúa mặc khải. Và cửa âm phủ sẽ không thắng nổi hội đó. Matthew đoạn 16 câu số 18. Nên chúng ta thấy rõ là có một nền tảng vững chắc trong lời mặc khải của Đức Chúa Trời. Trong trường hợp này, chính là sự hiểu biết của Phi-e-rơ rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Lời được soi sáng. Tôi thường bảo hội thánh và các tín hữu khi tôi giảng là hãy lắng nghe tiếng Chúa trong tiếng nói của tôi. Thường chúng ta quá bận ghi chép nên chúng ta chỉ ghi chép lời giảng thôi. Làm như vậy chỉ mang lại một sự hiểu biết của lý trí về Kinh Thánh và sự giải nghĩa Kinh Thánh, tức là tri thức của cái đầu. Khi chúng ta chỉ có tri thức thuộc về lý trí mà thôi, có hai điều có thể xảy ra. Một, chúng ta dễ cường điệu và rơi vào chủ nghĩa cảm xúc. Và hai là chúng ta bị bó buộc bởi cái tri thức mà chúng ta biết. Nhưng đây không phải là nền tảng vững chắc mà Chúa Giê-xu dùng để xây hội thánh Ngài. Ngài phán hội thánh phải được xây trên lời khải thị, chứ không phải trên những câu kinh thánh học thuộc. Khi chúng ta nghe một tôi tớ Chúa được sức dầu giảng, hay khi chúng ta đọc một cuốn sách bồi linh, chúng ta nên tìm kiếm những từ hay nhóm từ lóe lên trong tâm linh của chúng ta. Đây chính là lời của Đức Chúa Trời mặc khải cho chúng ta. Lời này chuyển tải ánh sáng và sự hiểu biết thuộc linh. Như tác giả Thi Thiên nói, sự giải thích lời Chúa đem lại ánh sáng. Nó đem sự hiểu biết cho người chân thật trong Thi Thiên đoạn 119 câu 130. Chính việc lời Chúa bước vào tấm lòng, không phải tâm trí của chúng ta, mới soi sáng và làm sáng tỏ mọi vấn đề. Thường thì mục sư có thể giảng về một đề tài nào đó, tuy nhiên, Chúa lại soi sáng điều khác trong lòng tôi. Mặt khác, Chúa có thể sức dầu chính lời giảng của mục sư đó và những lời này sôi sục trong lòng tôi. Cả hai điều là lời khải thị của Chúa cho tôi cả. Đây là điều thay đổi chúng ta từ chỗ ngây thơ, hay còn gọi là chỗ thiếu hiểu biết, đến chỗ trưởng thành, hay còn nói là chỗ đầy dẫy hiểu biết. Lời được Chúa soi sáng trong lòng chúng ta là nền tảng mà Chúa phán với hội thánh Ngài sẽ xây trên nó. Chúa Giê-xu sánh lời mặc khải của Đức Chúa Trời với vần đá. Vần đá nói về sự ổn định và sức mạnh. Chúng ta còn nhớ dụ ngôn về hai căn nhà. Một được xây trên đá và một được xây trên cát không? Khi bão tố đến, cũng như là bắt bớ hay là hoạn nạn hay là thử thách, tất cả những thứ đó ập đến thì cả hai căn nhà đó thì sao ạ? Có phải chăng nhà xây trên cát bị sụp đổ, trong khi đó nhà xây trên đá còn đứng vững? Một số điều chúng ta cần nghe nơi Chúa không thể tìm thấy hay là chi tiết đó trong Kinh Thánh. Chẳng hạn chúng ta sẽ thấy, ôi Chúa ơi, con sẽ lấy ai đây? Con sẽ làm việc ở đâu đây? Con nên tham gia hội thánh nào đây? Ôi, danh sách còn rất dài, đúng không ạ? Chúng ta phải có lời mặc khải của Chúa cho những quyết định này. Không có lời đó thì những quyết định của chúng ta được xây trên nền tảng rất bất ổn. Những gì mà Chúa bày tỏ bởi Thánh Linh Ngài thì không ai cướp khỏi chúng ta. Đây phải là nền tảng cho mọi việc chúng ta làm. Còn không, chúng ta rất dễ vấp phạm bởi những thử thách và hoạn nạn làm che mắt chúng ta. Lần nữa, xin hãy nhớ lại Chúa Giê-xu phán gì về việc người ta nghe lời Chúa và phấn khởi tiếp nhận nhưng không đâm rễ trong lòng. Họ chỉ nhận cách vui mừng ở lý trí và cảm xúc thôi. Trong Mác đoạn 4 câu 16-17 có chép như thế này: một số người khác như hạt giống nơi có đá, vừa nghe đạo họ liền vui mừng tiếp nhận, nhưng trong lòng không có rễ. Chỉ tạm bợ khi gặp hoạn nạn bắt bớ vì đạo, họ liền vấp ngã, hay còn gọi là vấp phạm, trong Mác đoạn 4 câu 16-17. Chúng ta có thể đổi từ rễ thay cho từ nền tảng, vì hai từ này đều chỉ về sự vững chắc và nguồn sức mạnh cho cây cối hay nhà cửa. Người nào không vững vàng hay không lập nền trên lời khải thị của Đức Chúa Trời sẽ là ứng viên số một cho cơn bão vấp phạm tấn công. Có bao nhiêu tín đồ ngày nay giống như các môn đồ mà Chúa Giê-xu quở? Họ sống nhờ vào những gì họ nghe người khác nói hay giảng. Quan điểm và lời tuyên bố của người khác được cho là chân lý mà không tìm kiếm sự dạy dỗ hay lời chứng của Thánh Linh. Chúng ta chỉ sống và công bố những gì Chúa mặc khải cho chúng ta. Đây là điều mà Chúa Giê-xu xây hội thánh của Ngài. Lần nọ tôi thuê một thư ký chưa có gia đình, đang vui vẻ hẹn hò với một thanh niên làm việc trong hội thánh. Họ trở nên gần gũi hơn mỗi ngày. Ai cũng nhận thấy mối quan hệ này sẽ đi đến hôn nhân. Họ cũng đã bàn việc này một cách hết sức nghiêm túc. Vào buổi tối chủ nhật nọ, Vị mục sư quản nhiệm gọi họ ra và nói, chú phán rằng hai con hãy lấy nhau. Sáng hôm sau, cô thư ký của tôi đến văn phòng với lòng phơi phới. Cô ta rất phấn khởi. Cô ta hỏi tôi là tôi có thể làm lễ cưới cho họ được không? Và tôi trả lời rằng tôi rất lấy làm vinh dự. Tôi sắp xếp cuộc hẹn để tư vấn thêm cho họ. Nhưng tôi thấy khó chịu. Khi họ bước vào văn phòng của tôi, tâm linh tôi thấy khó chịu. Tôi nhìn thư ký của tôi và tôi hỏi cô có biết người này là Chúa chọn cho cô không? Cô trả lời mau mắn, ha, chắc chắn là biết. Rồi tôi nhìn cậu và hỏi rằng, em có tin là chú muốn em cưới cô gái này không? Anh ta nhìn tôi và miệng há hốc một chập rồi cũng gật đầu rồi lúc lắc cái đầu. Vẻ như muốn nói rằng, thật sự ra em cũng không chắc nữa. Tôi nhìn hai người và nói với cậu thanh niên này, mục sư sẽ không làm lễ cưới cho cậu. Mục sư không bận tâm là ai đã nói tiên tri cho cậu và lời tiên tri đó nói cái gì. Mục sư cũng không bận tâm là có bao nhiêu người nói. Hai bạn sẽ xứng đôi vừa lứa với nhau. Nếu Chúa không bày tỏ ý Ngài trong lòng cậu, cậu không nên tiến hành hôn lễ. Tôi nói tiếp, nếu em kết hôn mà không có sự mặc khải của Chúa là ý muốn trọn vẹn của Ngài cho em, thì khi giông bão đến, mà nó chắc chắn là sẽ đến đó ngang, em sẽ thắc mắc, ủa chuyện gì xảy ra nếu mình lấy cô khác? Liệu mình có gặp những nan đề này không? Mình đáng lý ra phải biết chắc là ý muốn của Chúa chứ. Ui sao mình cảm thấy có cái gì đó nó thất bại hoàn toàn rồi. Rồi em đem ra chán nản và em sẽ không thể chống lại những thử thách ập đến trong hôn nhân của em. Em sẽ là người bị phân tâm và không vững vàng trong mọi quyết định của em. Tôi cho họ về và cho họ biết rằng không có lý do gì để gặp lại tôi nữa. Anh ta nhẹ nhõm người, quý vị ơi. Còn cô gái thì bực mình. Khoảng một tuần sau, văn phòng của chúng tôi thấy khó chịu. Nhưng tôi biết tôi đã nói sự thật. Đây là thời gian thử thách cho cô thư ký này. Nếu Chúa thực sự phán với cô rằng người này là chồng của cô phải tin cậy Chúa bày tỏ điều này cho anh ta và không nên vấp phạm tôi hay vấp phạm Chúa, tôi khuyên cô nên dừng lại và để anh ta có thì giờ nghe tiếng Chúa. Và cô ta đã nghe lời. 3 tuần trôi qua và họ yêu cầu gặp tôi nữa. Tôi cảm nhận niềm vui ngay. Lần này khi họ bước vào văn phòng, cậu nhìn tôi với ánh mắt sáng lên và nói, em biết chắc rằng đây là người nữ Chúa đã cho em để lấy. Thế là 7 tháng sau họ lấy nhau. Khi bạn biết Chúa đặt để bạn trong một mối quan hệ hay một hội thánh nào đó, kẻ thù sẽ rất khó khăn mới kéo bạn ra khỏi đó được. Bạn được xây dựng trên lời khải thị của Chúa và sẽ vượt qua những xung đột ngay cả tưởng chừng như bất lực. Không còn lựa chọn nào khác. 5 năm đầu lấy nhau, tôi và vợ tôi gặp rất nhiều trục trặc. Chúng tôi làm tổn thương nhau rất nặng đến độ dường như không thể nào cứu vãn được mối quan hệ yêu thương của chúng tôi. Chỉ có một điều kéo chúng tôi lại với nhau, đó là cả hai chúng tôi đều biết rằng Chúa đã lập hôn nhân của chúng tôi. Vì thế chúng tôi không chọn ly dị. Duy lựa chọn của chúng tôi là tin Ngài sẽ chữa lành và thay đổi chúng tôi. Vợ chồng tôi kết ước làm theo cách này, cho dù đau đớn thế nào đi nữa. Khi tôi có ý tưởng bỏ cuộc, tôi nhớ những lời hứa Chúa đã ban cho tôi về hôn nhân chúng tôi. May thay là tôi chưa làm hỏng những gì Chúa hoạch định và sắp đặt đời sống lứa đôi của chúng tôi. Một lời hứa Chúa ban cho chúng tôi là tôi và vợ tôi cùng nhau hầu việc Chúa. Lúc Chúa hứa thì tôi nghĩ, tôi thấy chuyện này đâu có gì đâu khó. Cánh tay Ngài sẽ tra trên vợ chồng tôi trong chức vụ hầu việc Chúa. Chuyện cũng bình thường thôi mà. Nhưng lúc gặp bão tố trong hôn nhân, tôi không còn thấy rõ lời hứa đó nữa. Nhưng tôi đã không buông lời hứa này, quý vị. Hy vọng đã tan tành do sự xung đột và lòng kiêu ngạo bước vào hôn nhân của chúng tôi. Tuy nhiên, vẫn còn hạt giống của sự sống siêu nhiên trong lòng tôi. Lời hứa đó là cái neo hay nền tảng trong những lúc tôi cần. Hóa ra là Chúa không chỉ chữa lành mối quan hệ của chúng tôi mà còn làm cho nó bền chặt hơn trước. Chúng tôi tăng trưởng từ những xung đột qua những việc tha thứ nhau và học bài học từ kinh nghiệm. Bây giờ chúng tôi cùng nhau hầu việc Chúa. Tôi xem vợ tôi không chỉ là người yêu và là người bạn thân mà nàng còn là một tôi tớ Chúa mà tôi đặt lòng tin nhất. Tôi tin nơi nàng hơn bất kỳ người nào khác. Sau khi kinh qua 5 năm đầu trục trặc, tôi nhận ra rằng Chúa nhìn những khiếm khuyết ở cả hai chúng tôi và mối quan hệ chúng tôi đã phơi bày những khiếm khuyết này ra ánh sáng. Tôi kinh ngạc về sự khôn ngoan có được khi vợ chồng hợp tác với nhau. Trước khi tôi gặp Lisa, tôi tha thiết cầu nguyện Chúa cho tôi một người nữ mà một ngày kia tôi sẽ cưới. Đó là lựa chọn quan trọng thứ hai trong đời tôi. Sau sự lựa chọn đó là tin Chúa. Tin Chúa là lựa chọn quan trọng nhất ha. Do cầu nguyện và chờ đợi Chúa chọn người bạn đời cho tôi nghĩ tôi sẽ không gặp vấn đề nào mà những hôn nhân khác gặp. Ôi thôi, tôi đã lầm to. Chúa đã chọn cho tôi một người vợ mà lòng tôi ao ước quý vị ơi. Nhưng cô ấy cũng phơi bày sự ấu trĩ, ích kỷ giấu trong lòng tôi ra. Mà chuyện này không phải là ít đâu. Trốn khỏi xung đột bằng cách chọn ly dị hay là đổ lỗi cho cô ấy thì chỉ là để che lấp sự ấu trĩ của tôi dưới cái vỏ bọc được bảo vệ gọi là vấp phạm. Nhưng chính việc hiểu biết lời Chúa dành cho hôn nhân giữ tôi không chia tay. Tới đây tôi phải nói ngoài lề một chút xíu. Một số các bạn đang đọc lời này có thể nghĩ, ôi mình lập gia đình lúc chưa tin Chúa. Thì Chúa phán với bạn trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7, từ câu 10 cho đến câu 11 và câu 24, Phao-lô viết như thế này. Đối với những người đã lập gia đình, thì tôi truyền, không phải tôi, có nghĩa không phải là Phao-lô, nhưng Chúa truyền, vợ không được ly thân chồng. Nếu đã ly thân hãy ở vậy, hoặc phải hòa giải với chồng. Chồng cũng không được ly dị vợ, mỗi người trong anh chị em đã được kêu gọi ở vị thế nào, hãy ở vị thế đó trước mặt Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất đoạn 7, câu 10, câu 11 và câu 24. Hãy để lời Chúa về giao ước hôn nhân cố định trong lòng bạn để bạn vững vàng không dao động bởi cái bẫy vấp phạm. Sau đó hãy tìm kiếm Chúa ban cho lời khải thị của Ngài cho hôn nhân của bạn. Một số bạn đã tin Chúa có thể đã lập gia đình mà không theo ý Chúa. Để bước vào phước hạnh của Chúa cho hôn nhân của bạn, bạn phải ăn năn vì đã không tìm kiếm sự chỉ dạy của Ngài trước khi lấy nhau và Ngài sẽ tha thứ cho bạn. Hãy ghi khắc điều này trong lòng, sai cộng với sai không thể nào trở thành là một đúng được. Vi phạm giao ước do vấp phạm không phải là câu trả lời. Do đó hãy tìm kiếm lời hứa của Chúa ban cho hôn nhân của bạn. Vần đá vững chắc. Lời khải thị của Chúa là vần đá vững chắc để chúng ta xây cuộc đời chúng ta cũng như là chức vụ của chúng ta trên đó. Rất nhiều cơ đốc nhân kể cho tôi nghe về nhiều hội thánh và chức vụ họ chỉ tham gia một thời gian ngắn. Lòng tôi đau buồn khi nhìn thấy những người này bỏ cuộc bởi những thử thách mà không bởi sự chỉ dẫn của Chúa. Họ lại khoe những sai trật hay điểm xấu của họ và việc đối xử tệ của người khác. Họ muốn biện minh cho những quyết định của họ, nhưng lý luận của họ chỉ là một cái vỏ bọc dối trá nữa khiến cho họ không thấy sự vấp phạm và cá tính khiếm khuyết của họ. Họ cho biết mối quan hệ hiện tại của họ như là một thành viên của hội thánh hay chức vụ nào đó cũng chỉ là tạm thời. Hay như kiểu, hiện nay thì Chúa muốn tôi ở đây. Thậm chí tôi nghe có người nói rằng tôi cho hội thánh này mượn tôi một chút á. Họ phát biểu như vậy để nếu có khó khăn gì, họ có đường mà chuồng. Họ không có cơ sở nào để đứng vững tại những nơi mới mà họ đến và những cơn cuồng phong dễ dàng cuốn trôi họ đến một cái bến đậu khác. Tạ ta sẽ đi đâu đây? Quay lại với ví dụ Chúa Giêsu hỏi các môn đồ, họ nói Ngài là ai? Chúng ta thấy được sự vững vàng có được khi bạn biết ý muốn khải thị của Chúa. Hãy xem Simon Phi-e-rơ. Sau khi Simon nói những gì cha bày tỏ trong lòng ông, Chúa Giêsu phán, con là Phi-e-rơ. Ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên vần đá này và cửa âm phủ sẽ không thắng nổi hội đó. Matthew đoạn 16 câu 18. Chúa Giêsu đổi tên Simon thành Phi-e-rơ. Điều này thật ý nghĩa cho cái tên Simon, có nghĩa là nghe, còn Phi-e-rơ từ Hy Lạp là Petros, nghĩa là hòn đá. Kết quả của việc lắng nghe lời khải thị của Chúa trong lòng, ông trở thành một hòn đá. Một ngôi nhà được làm bằng những viên đá, xây trên cái nền đá sẽ chịu những trận bão ập đến. Từ vần đá trong câu này đến từ chữ Hy Lạp đó là Petra, nghĩa là tảng đá lớn. Chúa Giêsu nói với Phi-e-rơ rằng ông bây giờ được làm bằng chất liệu mà ngôi nhà xây trên đó. Sau này Phi-e-rơ viết trong thư tín của ông rằng anh chị em cũng được xem như những tảng đá sống được dùng để xây dựng nhà thiêng liêng. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu số 5. Một viên đá là một phần của tảng đá. Sức mạnh, sự ổn định và quyền năng nằm trong vần đá khải thị của lời Đức Chúa Trời và nó sẽ được sinh ra bông trái trong đời sống những ai tiếp nhận lời đó. Người đó được mạnh mẽ bởi sức mạnh của đấng là lời hằng sống của Đức Chúa Trời, tức là Chúa cứu thế Giêsu. Như sứ đồ Phao-lô viết trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu số 11, vì không ai có thể đặt một nền móng nào khác ngoài nền đã lập, tức là Chúa cứu thế Giêsu. Khi chúng ta tìm kiếm Ngài là lời hằng sống của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ mặc khải và chúng ta sẽ được vững lập. Vào những ngày cuối cùng của Chúa Giêsu trên đất, cuộc sống càng khó khăn hơn cho các môn đồ của Chúa. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và dân Do Thái đang bắt bớ Chúa Giêsu tìm cách giết Ngài trong văn đoạn 5 câu số 16. Khi mọi việc đều thuận lợi, dân chúng ép Ngài làm vua, Ngài từ chối và bỏ đi, văn đoạn 6 câu số 15. Các môn đồ thắc mắc, sao Ngài làm như vậy? Đây là cơ hội của Ngài và của chúng ta nữa mà. Họ hơi khó hiểu. Thế là cơn bão thổi mạnh rồi. Chúng ta đã bỏ gia đình và công việc để theo con người này. Chúng ta gặp nhiều hiểm nguy. Chúng ta tin Ngài là đấng sẽ đến như Giăng Báp-tít tuyên bố. Và chúng ta cũng nghe anh Simon Phi-e-rơ nói vậy ở thành Cesare Philip. Đây là hai nhân chứng. Nhưng tại sao Ngài cứ chọc tức các lãnh đạo tôn giáo này? Tại sao Ngài lại tự đào mồ để chôn Ngài chăng? Tại sao Ngài lại tuyên bố thẳng thừng với chúng ta là môn đồ của Ngài, hỡi dòng dõi gian tà và vô tín kia, ta còn ở với các ngươi cho đến khi nào? Sự vấp phạm bắt đầu len lỏi vào những môn đồ mà đã bỏ mọi sự để theo Ngài. Rồi chuyện này cuối cùng cũng xảy ra. Chúa Giêsu giảng cho họ điều mà có vẻ rất giống tà giáo. Thật vậy, ta bảo với các ngươi sẽ không có được sự sống trong mình cho đến chừng nào các ngươi ăn thịt của con người và uống huyết của người. Giăng đoạn 6 câu số 53. Họ thắc mắc quý vị ạ. Bây giờ Ngài lại giảng gì nữa đây? Quá quắc lắm rồi. Không chỉ như vậy mà Ngài còn nói những lời này ngay trước mặt các lãnh đạo tại nhà hội ở thành Capernaum. Đối với các môn đồ thì những lời này chẳng khác nào tát gáo nước lạnh vào mặt họ. Trong văn đoạn 6 câu số 60 như sau, nhiều môn đệ của Ngài nghe vậy thì nói, lời này sao khó nghe quá, ai chấp nhận nổi. Văn đoạn 6 câu số 60. Qua câu số 61 thì như thế nào? Để ý câu trả lời của Chúa Giêsu trong câu số 61 nha. Nhưng Đức Giêsu tự biết các môn đệ đang cầu nhau về việc đó, liền bảo họ, điều này làm các con bất mãn sao? Hay điều này làm các con vấp phạm sao? Hãy nhớ rằng những người này là những môn đồ của Ngài. Ngài không rút lời mà còn quở họ. Ngài biết một số môn đồ đang sống trên nền móng lỏng lẻo. Ngài lật ngược cái nền đó và cho họ cơ hội để nhìn thấy tấm lòng của họ, nhưng họ không giống như Simon Peter hay các môn đồ khác khao lẽ thật. Hãy xem phản ứng của họ trong văn đoạn 6 câu số 66. Từ đó, nhiều môn đệ của Ngài rút lui không theo Ngài nữa. Để ý, Kinh Thánh không nói rằng ít, mà nói rằng nhiều môn đồ. Chắc chắn một số người trong đó chính là những người đã trả lời lâu lâu trước đây ở thành Caesarea Philip. Đó là gì? Một số người nói thầy là Giăng Báp-tít, một số khác nói là Eli, một số khác nói là Jeremy hay một tiên tri nào đó trong Matthew đoạn 16 câu số 14. Những người này không đặt trên nền tảng lời mặc khải của Đức Chúa Trời. Sự vấp phạm dồn dập đến nỗi các môn đồ đã làm điều mà nhiều tín đồ ngày nay đã làm. Đó là gì? Bỏ đi. Họ bỏ đi. Họ nghĩ họ đã bị lừa và bị xử tệ. Nhưng thực ra thì không phải vậy. Họ không nhìn thấy lẽ thật bởi vì mắt họ tập trung vào những ham muốn ích kỷ của họ. Giờ hãy xem chuyện gì xảy ra với Phi-e-rơ khi Chúa Giê-xu quở 12 môn đồ đây. Trong văn đoạn 6 câu số 67 cho đến 69 có chép như thế này. Đức Chúa Giê-xu mới hỏi 12 sứ đồ, còn các ngươi cũng muốn bỏ đi sao? Simon Phi-e-rơ thưa, lạy Chúa, chúng con còn theo ai nữa? Chúa có lời sự sống vĩnh phúc. Chúng con đã tin và biết chắc chính Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 6 câu 67 cho đến câu 69. Chúa Giê-xu không nài nỉ họ. Xin đừng bỏ ta. Ta vừa mới mất một số nhân sự rồi. Nếu các ngươi bỏ đi nữa thì ta làm gì được đây? Không! Ngài quở họ thật đó. Các con cũng muốn bỏ đi sao? Hãy để ý. Simon Phi-e-rơ trả lời ra sao đây? Dù ông vật lộn với cơ hội bị vấp phạm như các môn đồ khác. Lạy Chúa, chúng con còn theo ai nữa? Những điều ông nghe chắc hẳn cũng làm ông bối rối, nhưng có một cái biết trong lòng ông mà các môn đồ khác không có tại thành Caesarea Philippi. Phi-e-rơ nhận mặc khải về Chúa Giê-xu thực sự là con của Đức Chúa Trời hàng sống. Bây giờ, giữa lúc thử thách cam go, ông nói ra những gì đã châm rễ trong lòng ông. Chúng con đã tin và biết chắc chính Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Đây chính là những lời ông thốt lên ở thành Caesarea Philippi, quý vị ạ. Ông là một hòn đá được đặt trên tảng đá của lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Và kết cuộc đó là ông không bị vấp phạm và cũng không bỏ đi. Phản ứng dưới những áp lực. Tôi thường giảng rằng thử thách và hoạn nạn xác định vị trí của một người. Nói cách khác, nó định đoạt đời sống thuộc linh bạn đang ở đâu. Nó phơi bày tình trạng thật của lòng bạn. Cách bạn phản ứng khi bị áp lực cũng chính là cách mà con người thật của bạn phản ứng. Bạn có thể xây một căn nhà xinh đẹp cao 5 tầng trên cát, được trang trí hoa mỹ và cực kỳ khéo léo. Bao lâu còn ánh nắng mặt trời thì căn nhà đó trông nguy nga và tráng lệ. Kể đến bạn xây một căn nhà một tầng, hầu như nếu đem ra so sánh thì nó không đẹp và không ai thèm ngắm như căn nhà cao to đồ sộ kia. Nhưng căn nhà này được xây trên cái móng mà bạn không thể thấy, đó là trên đá. Bao lâu không có dông tố nào ập đến thì căn nhà 5 tầng trông đẹp hơn nhiều. Nhưng khi gặp phải dông tố, căn nhà 5 tầng kia sụp đổ và đổ nát. Nó có thể chịu qua vài cơn bão cấp thấp, nhưng không thể chịu được khi gặp cơn bão lớn. Còn căn nhà 1 tầng đơn sơ mộc mạc kia lại chịu được hết. Nhà càng lớn thì sự sụp đổ càng dễ thấy. Một số tín đồ trong hội thánh ngày nay giống như các môn đồ đã trả lời lâu lâu ở thành Caesarea Philippi. Nhưng chỉ một chập thì bị Chúa quở. Họ giống như cơn đốc nhân 5 tầng vậy đó. Phô trương sức mạnh, sự bình thản và vẻ đẹp. Họ có thể chịu được vài cơn bão nhỏ và vừa. Nhưng khi cơn bão cuồng phong, bão lớn nổi đến thì họ bị cuốn đi nơi khác. Bạn biết chắc là bạn xây cuộc đời bạn trên lời khải thị của Đức Chúa Trời, chứ không phải những gì người ta nói. Hãy tiếp tục tìm kiếm Chúa và lắng nghe tấm lòng bạn. Đừng nói hay làm hùa theo người khác. Hãy tìm kiếm Chúa và đứng vững trên những gì Chúa soi sáng trong lòng bạn. Khi kẻ thù sàng sảy thì nó muốn hủy diệt chúng ta, nhưng Chúa có một mục đích khác cho chúng ta. Tôi muốn cảm ơn Chúa về sứ điệp viết trong sách Mồi của Satan. Tôi đã kiêng ăn và cầu nguyện để nhận sự thay đổi, đột phá trong đời sống tôi. Chúa dẫn dắt tôi đọc sứ điệp này, và sứ điệp này đã thay đổi triệt để cuộc đời tôi. Đây là sách mà mọi lãnh đạo phải đọc. CP New Zealand.